có nghĩa là tối nhiễm. Thì trong các niệm của mình, nó vừa là vô số kể nhiều như bụi, đồng thời gọi là niệm là nó có cái ô, cái cấu nhiễm xen tạp trong đó, đều có một vị Phật đang nói pháp. Và thấy được, nhận được, nhớ được cái vị Phật này là đốn chứng không sai vậy. Thì mình khéo tu chỗ này thì em mới thấy là ở trong bóng phút tâm môn này vậy đó, tu ngay cái tâm thể thanh tịnh của chư Phật, tu nơi cái gốc mà Phật thành đạo chỗ đó, và Phật vì chúng sanh nói pháp cũng chỗ này. Và khi mình thành tựu là chỗ này, mà ngay đây, ngay lúc này, chỗ này cũng không thiếu. À, thành ra trước sau xuyên suốt một mối. Ngay đây em mới thấy đúng là pháp lớn đại thừa, phải không? Thành ra khi mình nghe mà mình thấm thía sâu xa chỗ này, mình tin hiểu chỗ này thì biết là cái căn duyên của mình không nhỏ. Nhưng mà đây chỉ là cái bước mới vào cửa, vào đầu, bước bắt đầu. Rồi từ đây mình phải sống thế nào để cho cái này nó không thưa hở. Còn mình nghe mình hiểu cái chút mình đứng dậy cái mình đi ra cửa, cái mình chỉ thấy bụi mà không thấy ông Phật trong đó thì cũng như không. À, nó như một cái cây, mấy cái ban mà trồng cây thì em biết, trong những cái chậu dù là cây đã lớn, mà mấy đứa có từng thấy cái chậu mà trời mưa này cái nó nước nó ngập nó không thoát được, có khi nào mấy đứa thấy trong sân mình có mấy cái chậu đó không? Thì mấy đứa phải làm sao? Mau mau nghiêng cái chậu đổ nước, hoặc là đi kiếm một cái que cứng, phải không? Nghiêng cái chậu soi cái thông cái lỗ phía dưới, đúng không, cho nước nó thoát. Còn bằng không thì cái cây đó nó sẽ thế nào? Nó vàng lá, nó rụng lá, cái nó khô cây. Còn nếu mầm hộp thì còn chết sớm nữa. Thì nước này nếu mà nó cứ không chỗ thoát nó như vậy, thì bây giờ những cái tâm niệm mà mê mờ của mình, tâm niệm theo cảnh, tâm niệm dính mắc chấp trước, mà nó cứ như nước úng vậy đó, nó không thông thoáng, thì dù cái hạt giống của mình đã có, dù cây mình đã lên, nó cũng sẽ vàng lá mà thôi, mà khô cằn. Ta đã đối với người nên độ đều độ xong, người chưa được độ đã làm nhân duyên được độ. Cho nên ở giữa hai cây vào định đại tịch diệt, phản bổn hoàn nguyên, cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời đều trụ pháp giới thường tịch thường chiếu vậy. Đây là lời cuối của Phật. Nếu mà các em học kinh Di Giáo thì sẽ thấy cái câu này nó ngon. Là đối với người nên độ đều đã độ xong. Đó là những vị thời Phật. Còn chúng ta là cái người thứ hai nè, người chưa được độ đã làm nhân duyên được độ, là gieo cái nhân duyên cho họ. Cho nên giữa hai cây vào định đại tịch diệt, tức là xong việc bổn phận, ngài ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và bây giờ việc đã xong, ngài ở giữa hai cây sa la vào định đại tịch diệt, phản bổn hoàn nguyên, cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời thường trụ pháp giới thường tịch thường chiếu vậy. Chỗ này rất hay, tức là không nói gì tới cái xác thân Phật mà tịch hết trơn, thiêu hết trơn, mà ngài ở đây thế nào? Phản bổn, trở về lại cái gốc hoàn nguyên, về nơi cái chỗ nguồn cũ, cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời, tất cả chư Phật trong mười phương từ thời quá khứ hiện tại vị lai ba đời ha, ở đâu? Ở trong pháp giới, tức là về pháp thân thường trụ pháp giới. Và chỗ này là thế nào? Thường tịch, thường tịch là luôn luôn vắng lặng, mà thường chiếu, vẫn thường chiếu soi. Em nghe tịch thì em tưởng như là nó chìm, phải không? Nó lắng. Nhưng mà thường chiếu là nó có sinh động không? Đó, đây là cái chỗ nhiệm màu của Phật pháp. Mình nghe pháp giới thanh tịnh thường tịch, mình tưởng đâu là là nó ở trong cái chỗ mà củi hết lửa tắt lặng lẽ, mà không ngờ nó là thường chiếu đó. Thành ra nói Phật là nói Phật pháp thân, còn Đức Phật có mặt trong sử sách là một đoạn nhân duyên xuất hiện nơi đời để giáo hóa chúng sanh, đó là phương tiện do nhân duyên mà có. Đoạn văn trên đây ở trong các kinh chép lời Phật tự nói, sao lục lại muốn liên tục phù hợp nên có thay đổi và thêm bớt ít chữ. Chỉ vài hàng trên lấy lời tựa kinh Hoa Nghiêm là dùng đề kinh để hiển bày ý Phật, không phải lời Phật nói. Thì suốt trong các đoạn này trích đủ ha, nhưng mà chủ yếu kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, những cái thời kinh sau. Và Ngài Huệ Phong á, Ngài dẫn ra sao chép lại và để cho liên tục thành một mặt, mình đọc mình dễ hiểu thì có thay đổi thêm bớt đôi chữ để cho mình hiểu. Thì nguyên cái phần chúng ta học hôm nay thì em thấy hết cả tâm huyết của Đức Phật chúng ta, phải không? Chưa bao giờ mình thấy gần Phật như thế này, phải không? Mình chỉ thấy gần Thầy, gần Sư Ông, thấy cái tâm huyết của Thầy, của Sư Ông. Thì hôm nay chúng ta học cái đoạn này, mình mới thấy Đức Phật có tâm huyết với chúng sanh không? Phải không? Ngài từ khi thành Phật là ngộ ra cái tâm thể nhất chân, thì Ngài chỉ có một cái gọi là thệ nguyện, đem cái chỗ nhận hiểu này mà truyền đạt đến cho tất cả chúng sanh. Là cái câu này đây: tâm thể nhất chân tùy duyên lưu xuất lần lượt khắp tất cả chỗ, khắp trong thân tâm của tất cả chúng sanh. Đó, Đức Phật đối với chúng sanh như vậy. Rồi Ngài mới băn khoăn là nói pháp gì đây để độ được các cái chúng sanh này. À, và tới khi đã xong tất cả thì Ngài mới nói câu là người được độ, đáng độ, đã độ xong. Người chưa được độ thì đã gieo cái nhân, và Ngài vào Niết Bàn thì tịch. Hết một cuộc đời của Đức Phật chỉ vì một việc này. Thì hôm nay chúng ta là gọi là gì ha? Phật gì? Phật gì? Phật tử, phải không? Còn mình thì là thích gì? Thích nữ, phải không? Tất cả chúng ta pháp hiệu đều được lót là thích nữ, phải không? Thích nữ Huyền Ấn, thích nữ Huyền Hằng, thích nữ Huyền Thảo. À, mà thích nữ là cô con gái dòng họ Thích, còn Phật tử là con của Phật. Cho nên cái chuyện mà đi theo đường Phật là chuyện tất nhiên. Và đi theo đường Phật không phải hướng ra ngoài, mà trở về bản tâm của mình, lấy lại cái câu tự tâm tịnh niệm. Đâu rồi? Tự tâm tịnh niệm như lý tư duy thì sẽ như thị, như thị hiển hiện giả. Đó, nguyên cái câu chữ Hán nó là như vậy. Tự tâm tịnh niệm như lý tư duy, như thị hiển hiện giả. Ngay nơi tâm mình mà lắng niệm xuống, và như lý tư duy thấy đúng như thật các pháp, thì như thị hiển hiện giả. Cái chữ như thị rất là hay, tự nó sẽ hiển bày. Còn cái gì hiển bày thì ngay đây nắm làm tự biết. Hôm nay cái bài nó nói xuyên suốt cả một, như là một cuộc đời Đức Phật, phải không? Từ khi thành đạo cho đến ngày nhập Niết Bàn. Không biết là quý vị nghe có cảm động không? Mà bây giờ nghĩ ha. Chúng